Hello, lại là mình đây. Thực ra cái việc mà mình không ra nhiều podcast nữa, nó cũng là một điều tốt cho mình. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của mình nó cũng không có nhiều biến động lắm, và nó cũng không có quá nhiều các cái câu chuyện mới để có thể chia sẻ. Và có một người bạn gần đây nói với mình là mình thay đổi rồi. Không biết là chiều hướng tốt hay xấu nữa, nhưng theo kiểu là mình ít chia sẻ hơn, mình ít nói hơn, và có lẽ là mình kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Thì cho đến ngày hôm nay, chắc là cũng là 2 tuần từ ngày mà mình lại quyết định một cái sự thay đổi trong cuộc đời của mình. Trong năm 2023 thì mình quyết định sẽ ngồi và nói về điều đó. Và có lẽ là một vài bạn ở độ tuổi của mình, ở tại thời điểm này cũng sẽ có cùng những cái suy nghĩ như mình hiện tại. Một tháng nữa là mình 28 tuổi rồi. Và thứ bảy tuần này thì mình sẽ quay lại trường cấp 3 để kỷ niệm 50 năm thành lập trường, và cũng đồng thời là 10 năm chúng mình tốt nghiệp. Vậy là mình đã tốt nghiệp cấp 3 được 10 năm, tốt nghiệp đại học được 6 năm và chính thức đi làm thì chắc cũng được 7 năm. Thế nhưng mà mỗi lần khi đi đến cái quyết định này thì mọi cảm xúc của mình đều, mình nghĩ là nó đều giống nhau. Chỉ có là càng các thời điểm sau thì những cái quyết định đấy nó rõ ràng hơn. Và hôm nay mình muốn nói về chủ đề nghỉ việc. Suốt ngày nghỉ việc, đây là cái câu mà mình đã nghe rất nhiều người xung quanh nói trong 3 năm gần đây, và chắc là cũng tới lúc phải biện hộ một chút về nó. Đúng, mình vừa nghỉ việc lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp. Mình làm tròn 12 tháng ở một công việc sau đó rồi nghỉ. Chưa kể đến việc là ở Việt Nam, nếu như mà bạn không làm đủ 12 tháng tính đến tháng 12 của một năm thì bạn sẽ không nhận được thưởng Tết. Và mình đã không nhận thưởng Tết trong cả 2 năm đó. Tự nhiên thấy mình cũng dũng cảm phết. Trước đó mình có một công việc 2 năm rưỡi từ khi mới ra trường, và một công việc gần 4 năm từ ngày vào Đà Nẵng. Mình vẫn hay nói là mình rất may mắn khi mà gặp được những công việc, những người đồng nghiệp và những người dẫn dắt tốt như vậy trong gần ấy thời gian. Mối quan hệ của mình với hai chỗ làm nó cũng hệt như một mối quan hệ tình cảm ấy. Và khi kết thúc thì thường là mình sẽ cảm thấy day dứt, tiếc nuối và có quá nhiều kỷ niệm. Những năm tháng đi làm của mình tại công ty thì đều có đầy đủ các cái cảm xúc mà hai người yêu nhau phải trải qua. Kiểu như là háo hức tò mò ở thuở ban sơ này, rồi dần cảm thấy gắn kết hơn, và rồi bắt đầu có những cái khúc mắc bất hòa, cho đến khi cảm thấy không còn phù hợp nữa và quyết định dừng lại. Thì tương tự như việc là bạn tìm được một người bạn hay là một người yêu hợp cạ với mình, thì đối với mình công việc phù hợp nó cũng tương tự như vậy. Và công việc nó rất quan trọng để cho bạn có những cái khoảng thời gian hạnh phúc ở, gọi là gì? From 9 to 5 à? Kiểu như thế. Nhưng mà thường cái chữ hợp ở chủ đề công việc thì khó xác định hơn so với các mối quan hệ khác. Thế hệ của mình hay là các bạn Gen Z bây giờ thì thường được gọi là thế hệ nhảy việc. Thực ra mình nghĩ là khác với bố mẹ của mình ngày xưa ấy, có được một công việc ổn định và thay đổi mưu cầu cá nhân dựa trên những gì mà mình có từ công việc đó khi áp dụng ở thời điểm hiện tại thì là điều không thể. Tại vì với chúng mình bây giờ thì có nhiều cơ hội rộng mở hơn, cho phép chúng mình có nhiều tiêu chí hơn khi chọn một công việc, như là môi trường công ty này, cơ hội học tập này, rồi văn hóa công ty nó có phù hợp với cả cái văn hóa, cách sống và tính cách của bạn hay không. Và mình thì mình là một đứa hay nói nhiều về việc là phải yêu bản thân, phải nhận thức ra giá trị của bản thân, phải biết được điểm yếu điểm mạnh của mình, đúng không? Thì cũng tương tự như vậy, mình nghĩ là khi chúng mình nhận thức được khả năng và giá trị của bản thân, hiểu được nhu cầu của mình rồi và biết được mình nên làm gì, thì thực sự là khi mà bạn có nhảy việc 3 năm, 3 việc hay là thậm chí nhiều hơn, thực sự là không khuyến khích cái này nhá. Nhưng khi mà bạn làm một việc và bạn biết là cái việc này nó đóng góp không nhỏ trong cái hành trình học tập và phát triển của bản thân, thì việc mà bạn dừng lại hay là thay đổi công việc nó không phải là một điều quá tệ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mình cần phải có những cái dự tính chắc chắn trước khi quyết định việc này. Tại vì công việc mà, hay bất cứ một điều gì khác, nó cũng không phải là cái việc mình nên hứng là làm. Với mình thì trong 2 năm gần đây, trước khi quyết định nghỉ việc thì mình thường đặt cho mình 3 câu hỏi. Đầu tiên là cái thay đổi này có giúp ích gì cho mình tại thời điểm hiện tại hay không? Thứ hai là khi mình dừng lại công việc này thì mình có đủ tài chính cho thời gian tới hay không, cho những kế hoạch tiếp theo hay không? Và thứ ba là mình có sẵn sàng để bắt đầu lại hay không? Chắc là khi đặt 3 câu hỏi này thì các bạn cũng tự hình dung được là nó sẽ tác động như thế nào tới từng khía cạnh của cuộc sống hiện tại của bạn, đúng không? Thì khi cân nhắc và trả lời kỹ 3 câu hỏi đó, mình tin là bạn sẽ có câu trả lời. Mình thì không phải là đứa chịu được sự tạm bợ. Nếu mà có nghe các số trước thì các bạn cũng sẽ hiểu được phần nào, kiểu như cuộc sống tạm bợ này, mối quan hệ tạm bợ và cả công việc tạm bợ nữa. Quyết tâm lớn nhất của cuộc đời mình tới giờ có lẽ là không để cho bản thân phải rơi vào các cái tình trạng tạm bợ như vậy, chỉ vì là mình chưa có lựa chọn tốt hơn, hay là nghĩ là mình nếu như mình không có cái đó, mình không có mối quan hệ đó, mình không quen người đó, thì mình sẽ chẳng tìm được một cái điều gì tốt tương tự hoặc tốt hơn như vậy. Đây là một bài tập khá là khó và cần thời gian để thực hành, nhưng mà mình nghĩ là mình làm được thì mọi người cũng sẽ làm được thôi. Khi mà nói đến lựa chọn thay đổi trong cuộc đời, dù là công việc, cuộc sống hay là các mối quan hệ, tất cả với mình đều như là một khoản đầu tư vậy. Bạn không thể biết trước được ở thời điểm sau này kết quả có tốt như mình hoạch định hay không, hoặc nếu có thì may mắn, nếu không thì mình đón nhận và làm lại từ đầu. Mình vẫn tin là mọi việc thì đâu sẽ có đó, miễn là bạn nhận thức được bạn đang làm gì. Có một câu này đúng này: đứa hay kêu nghỉ việc là đứa bám trụ lâu nhất. Mình từng như thế rồi. Tại vì câu nghỉ việc thôi, nó như kiểu một câu cảm thán thốt ra trong cái lúc mà bạn đang cảm thấy căng thẳng cực độ vậy. Sau đó bạn lại làm và làm, và bạn lại tìm thấy niềm vui, bạn lại thấy thành công. Và rồi bạn lại thấy là ừ, thôi, cũng qua rồi. Lại thấy là à, mình cố lên, cố gắng một tí cũng được. Và thế là bạn lại tiếp tục. Nhưng những đứa còn lại, y như mình 2 năm nay, thì mình sẽ chỉ lẳng lặng kẻ bảng ra so sánh thiệt hơn, kiểu như là đó, như 3 cái câu hỏi mình vừa nói phía trên, và rồi quyết định thôi, không nói và cũng chẳng hỏi ai cả. Tự nhiên nói về cái này chỉ để kiểu khẳng định là nếu như giả sử bố mẹ hoặc bạn bè có đang nghe cái số podcast này thì xin là hãy tin tưởng mình một chút, tại vì mình biết mình đang làm gì. Mình biết là cái sự thay đổi đấy trong một vài năm tới sẽ tốt cho mình như thế nào. Và cũng như mình nói trong một cái số trước, là mình lớn rồi, mình sẽ tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Thì khi mà bản thân bạn tự tin vào cái quyết định của bạn thì mình nghĩ là không có gì làm khó được bạn cả. Mỗi ngày sẽ đều có ai đó nghỉ việc trên trái đất, và vũ trụ vẫn thế xoay vòng thôi. Người quan tâm đến cuộc đời của bạn nhất vẫn chỉ là chính bạn. Và sau tất cả những cái lời khuyên dù chân thành nhất, dù ai trải qua hay không trải qua, thì chẳng ai có thể gánh vác được cái vấn đề của bạn cả, dù là công việc hay cuộc sống. Suốt những năm trở lại đây, trong mắt bố mẹ mình thì mình đều là đứa thiếu quyết đoán, cả thèm chóng chán. Nhưng mình tin nghỉ việc là cái việc mà mình quyết đoán nhất. Và đứng trước những lời tự vấn khi nào thì nên nhảy việc và nhảy đi đâu, thì có lẽ trước hết bạn sẽ thử trả lời cái câu hỏi là bạn muốn sống một cuộc đời như thế nào, và sau đó hình dung về cái công việc mà bạn muốn có với cuộc đời của bạn. Mình tin là nếu như bạn có 999 quyết định sai lầm trong cuộc sống thì quyết định nghỉ việc chắc chắn là không sai. Làm chủ đề này vào thời điểm này thì cũng hay đó. Tại vì mọi người hay đùa nhau là đây là mùa đắn đo xem là nên nghỉ việc hay là chờ thưởng Tết tới. Thì ai cũng như mình thôi. Nhưng mà không phải mình làm, nếu mà bạn có nghe được số này tới tận đây thì nó cũng không phải là một lời khuyên theo kiểu là ừ cậu cứ nghỉ đi, cậu chán quá rồi. Nhớ là phải cân nhắc xem nó có thực sự tốt cho bạn không. Và nếu giả sử mọi chuyện nó không như ý muốn của mình thì bạn đã có kế hoạch dự phòng nào chưa? Vậy thôi. Chúc các bạn nghỉ việc không lo âu. Và với công việc mới này thì mình nghĩ là mình sẽ có nhiều chuyện để kể cho mọi người hơn trong thời gian tới ấy. Ok. tạm thời đến đây thôi nhé. Bye bye và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo.